Quý vị và các bạn thân mến, tác giả Mỹ Campbell MacAlpine có kể câu chuyện như sau. Một chủ nông trại giàu có nọ trở về nhà sau một chuyến công du lâu ngày. Vừa về đến nhà, ông đến thăm ngay nông trại của mình. Tại đây, người đầu tiên mà ông gặp là người tá điền trung thành của ông. Đến giữa lúc người tá điền ngồi vào bàn ăn, người chủ nông trại quan sát thấy người này dừng lại một phút để cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa. Được hỏi đang làm gì? Người tá điền trả lời như sau. Thưa ông, tôi cảm ơn Chúa vì thức ăn Ngài đã ban tặng cho tôi. Liếc nhìn đến bữa ăn vô cùng đạm bạc đang chờ đợi người tá điền, người chủ nông trại liền nói. Nếu Chúa ban tặng cho tôi một của ăn tồi tệ như vậy thì tôi không phải mất thì giờ để cảm ơn. Nghe thế, người ta điền liền cho biết, tôi thật vui mừng vì còn gặp được ông ngày hôm nay, bởi vì tối hôm qua tôi mơ thấy rằng người giàu có nhất trong làng này sẽ qua đời trong đêm nay. Nghe thế, người chủ nông trại không giấu được sự bối rối. Còn ai là người giàu có nhất trong làng này? Tối hôm đó, người chủ nông trại cho mời người bác sĩ bạn thân của mình đến dùng cơm. Dĩ nhiên, ông muốn biết về tình trạng sức khỏe của mình. Người bạn bác sĩ cho biết ông hoàn toàn khỏe mạnh. Dù vậy, trong bữa cơm tối hôm đó, người chủ nông trại hầu như không còn cảm thấy muốn ăn bất cứ món nào. Ông lắng nghe đồng hồ điểm từng tiếng. 8, 9, 10, 11. Bỗng, có tiếng gõ cửa. Người giàu có như muốn đứng tim. Ông từ từ ra mở cửa. Một gương mặt hớt hải ló qua cánh cửa hé mở để loan báo như sau. Thưa ông, chúng tôi lấy làm buồn báo tin cho ông biết người tá điền của chúng ta vừa qua đời. Người chủ nông trại thở ra nhẹ nhõm, bởi vì thần chết chưa gõ cửa nhà ông. Tuy nhiên, ông chợt nghĩ, người giàu có nhất trong làng này không phải là ta, mà chính là người tá điền của ta. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta thường nói, của làm ra để trên gác, của cờ bạc để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ. Xét cho cùng, có của cải nào trong cuộc sống này mà không là phù vân? Bên kia cái chết, có ai mang theo cho mình được một đồng xu nhỏ hay một tấc đất? Của cải đích thực chính là những gì tiếp tục tồn tại với con người bên kia cái chết. Thành ra, người ta chỉ có thể lượng giá được ai là người giàu, ai là kẻ nghèo, bằng những giá trị vĩnh cửu mà thôi. Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa đã trở nên nghèo nàn để cho con người được giàu có. Sự giàu có mà Thiên Chúa mang đến cho con người là gì? Nếu không phải là những giá trị vĩnh cửu, những gì sẽ mãi mãi tồn tại với con người bên kia cõi chết? Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã không ngừng kêu gọi chúng ta phải ra sức làm việc để thu tích kho tàng vĩnh cửu, nơi mối mọt và sâu bọ không thể đục khoét được. Lạy Chúa, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Xin cho chúng con luôn biết tâm niệm về lời giáo huấn ấy của Chúa, để trong tất cả mọi sự, chúng con luôn biết tìm kiếm và thực thi những giá trị của nước trời, là công lý, hòa bình, yêu thương, bác ái, huynh đệ. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để biết rằng, mỗi một nghĩa cử chúng con thực thi là một bước chúng con được tiến gần đến kho tàng vĩnh cửu mà Chúa đã dành cho chúng con.
Con muốn đi tìm ngài trong chùa sông, bước ngài đi con chưa thấy một lần, dáng ngài đi con chưa nhìn một lần. Ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngài ở đâu sao con vẫn hoài. Ngài ở đâu cho con đi tìm ngài, ngài ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, xin cha thương đến trong đời.